Tới Thiền Sư Tịnh Lực. Thiền Sư Tịnh Lực sinh năm 1112, tịch năm 1175, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Ngô, tên là Trạm, quê ở Cát Lăng, Vũ Bình. Thở nhỏ, sư rất thông minh, lớn lên càng giỏi về văn chương, nghệ thuật và chữ viết. Sư gặp Thiền Sư Đạo Huệ, thầy trò tương ưng như cây kim hạt cải. Tâm dừng nơi cảnh Phật, mặc cỏ, ăn cây, phước huệ song tu. Trải qua nhiều năm, giữ tâm càng vững chắc. Đây tức là lượt qua về Thiền Sư Tịnh Lực. Vậy thì Ngài, tức là Ngài tên là Ngô Trạm, quê ở Cát Lăng, Vũ Bình, tức là thuộc về Hưng Yên đó. Thời nhỏ đã thông minh, lớn thì lên giỏi về văn chương, nghệ thuật, chữ viết cũng tốt. Gặp Thiền Sư Đạo Huệ, thầy trò tương ưng như cái kim hạt cải. Tương ưng như cái kim hạt cải là tương ưng sao? Tức là đây là muốn nói rằng cái ví dụ là như là có một người đứng ở trên cao, không? Rồi cái thì ném một cái hạt cải xuống ở dưới, trúng vào ngay cái mũi kim ở dưới, tức là giống như người đứng ở trên cái núi cao rồi đó, rồi dưới là một cái cây kim ở dưới, rồi mà ném hạt cải đó nó lại trúng vào cái mũi kim. Thì hạt cải là rất nhỏ, mũi kim rất nhỏ mà ném trúng vào là ý muốn nói là nó khế hợp một cách rất là hy hữu. Thì đây cũng vậy đó, tức là viên thầy trò đó rất là khế hợp, nghĩa là hy hữu. Thì cái duyên thầy trò như vậy, cho nên rồi tâm dừng nơi cảnh Phật, mặc cỏ ăn cây, phước huệ song tu, tức là cũng là sống một đời sống nó đạm bạc, thấy không? Giữ cái đạo hạnh thôi. Cho nên mặc cái áo cỏ, ăn thì ăn lá cây để mà tu phước tu tuệ, trải qua nhiều năm tâm nó càng vững chắc chứ không có thối chuyển. Thiền Sư Đại Huệ bảo: tâm ấn của chư Phật ngươi tự có đó, chẳng phải từ nơi người mà được. Sư thưa, đã nhờ thầy chỉ dạy, con phải trụ nơi nào? Thì Thiền Sư Đạo Huệ bảo: chẳng cần đi xa, nên ở Vũ Ninh là tốt. Vậy thì đây là Thiền Sư Đạo Huệ mới bảo tâm ấn của chư Phật đó, là ngươi tự có đó, chẳng phải từ nơi người mà được. Như vậy thì các ngài là cũng nhắc nhở, cũng là chỉ rõ cái tâm ấn của chư Phật là cái mọi người tự có sẵn, chứ không phải từ người mà được, không có cái được. Như vậy thì mình tu mà nghe nói người này là ai mà bảo rằng anh hay chị đó hãy tu theo tôi chừng 3 tháng là tôi truyền tâm ấn cho, thì mình thấy sao? Nghe nói là ham ra rồi coi chừng là bị gạt. Tâm ấn không phải là cái mà tự bên ngoài được, mà nhớ như vậy. Cho nên có câu chuyện là của Thiền Sư Động Sơn, tức là có vị tăng đến hỏi ngài Động Sơn, hỏi vậy chứ: thường thường xuyên lau chùi, vì sao chẳng được y bát kia, chưa biết người nào nên được. Tức là ở đây là muốn dẫn là ngài Thần Tú với ngài Huệ Năng đó. Ngài Thần Tú, ngài làm cái bài kệ gọi là thời thời thường phất thức đó, thấy không? Tức là thường thường xuyên lau chùi đó, nghe thân thị bồ đề thọ đó, tâm như minh cảnh đài, thời thời mà cần phất thức, tức là luôn luôn lúc nào cũng xuyên lau chùi đó. Nhưng mà bài kệ đó lại không được truyền y bát. Tới bài kệ mà của ngài Huệ Năng đó, thì ngài đó là ngài gọi là bản lai vô nhất vật đó, không thì mới được gọi chuyện y bát. Thì cho nên ở đây thì ông tăng này ông mới dẫn cái đó, ông nói là thường thường xuyên lau chùi, thì như vậy tức là cũng rất là hay, lúc nào là cũng là lau chùi cũng công phu hết, thì vì sao mà không được y bát kia, như vậy thì người nào nên được? Thì ngài Động Sơn ngài mới đáp: người chẳng vào cửa được. Cái người mà chẳng vào cửa được. Thì mình thấy ngài đáp rất là khéo léo. Người nào người chẳng vào cửa? mình là tu là mình cũng phải muốn tu là phải vào cửa, phải không? Còn chưa vào cửa là còn đứng bên ngoài, phải không? Đứng bên ngoài thì sao được? Đó, cho nên đó là một cái nghĩa là ý nghĩa rất là gọi là sâu. Bởi vì mình cứ nghĩ được, tu mà cứ nghĩ được, mà có được thì có mất, phải không? Cho nên người mà từ vào cửa được, từ cửa vào thì sao? Từ cửa vào là thuộc về cái bên ngoài. Cho nên người chẳng vào cửa được, tức là vốn là nơi mình, không có từ cửa vào, tức là ở trong nhà, người ở trong nhà mới được. Còn từ bên ngoài mà vào là không được. Cho nên mới có câu là từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà. Từ cửa vào đó là chẳng phải của báo trong nhà. Để từ cửa vào là từ bên ngoài đem vào, bên ngoài đem vào là của người khác mới đem vào. À, còn ở trong nhà thì không từ cửa mà vào. Cho nên Ngài đáp rất khéo, người chẳng vào cửa được. Thì ông Tăng thưa, vậy chỉ như người chẳng vào cửa lại được hay không? À, thì Ngài mới đáp, tuy nhiên như thế không thể chẳng cho y. Người chẳng như vậy thì người chẳng vào cửa có được hay không? Nếu mà nói được thì sao? Nói được thì cũng thành mất, đã là của trong nhà rồi thì được gì? Được là phải được cái của ai? Cho nên đó là, cho nên Ngài nói tuy nhiên như thế, nhưng mà không thể chẳng cho y. Nếu mà ông nhận được như vậy, khéo thấy như vậy, thì Ngài Động Sơn Ngài mới hỏi lại ông Tăng, và nói thẳng là xưa nay không một vật đó vẫn còn chưa thể gọi là được y bác kia. Ông hãy nói người nào nên được, trong đây nên hạ một chuyển ngữ, hãy nói là chuyển ngữ gì. À, đây thì Ngài Động Sơn Ngài muốn cho ông Tăng đi sâu hơn. Cho nên bây giờ nếu mà nói thẳng ra đó là xưa nay không một vật cũng còn chưa thể gọi là được y bác nữa. Tức là xưa nay không một vật là chỉ cho lục tổ Huệ Năng đó. Là bà kể là thường thường xuyên lau chùi đó là không thể được rồi, không? Nhưng mà nói thẳng xưa nay không một vật cũng chưa hẳn là được y bác kia. Vậy thì ông nói là người nào nên được. À, cho nên trong đây cần phải có một chuyển ngữ. Chuyển ngữ tức ra là một câu nói, không? Mà nói nghĩa là nó sôi lại, không? Để mà nó coi như nó vượt lên là cái chỗ gọi là những cái gọi là cái khuôn của chữ nghĩa đó. Tức là nói một chuyển ngữ, cần phải có nói một chuyển ngữ để mà cho nó khế hợp. À, thì bây giờ có vị tăng nói ra 96 cái chuyển ngữ, tức là nói câu này không, Ngài không chịu nói câu khác, nói khác không chịu đâu, mà nói 96 câu như vậy đó. Mình có thấy là ông tăng này là cũng dữ dội, mình nói chừng chục câu là thấy hết, để nói hết chỗ để nói rồi, nhưng mà ông nói tới 96 câu như vậy đó, mà cũng không khế hợp. À, tới cái câu cuối cùng á thì mới khế hợp được ý của Ngài Động Sơn.